Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi của anh Bùi Hữu Liêm. Vâng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2023. Cái không khí mùa xuân vẫn còn ở đâu đây, phải không anh Bùi Hữu Liêm? Kính mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Không biết là cái anh nghe có rõ không ạ?
Vâng, nghe rõ thưa anh. Anh nghe.
Bên này thì cũng hơi bị không biết sao đó, thành ra anh cố gắng nói clear lên thì Liêm nghe được, nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác gì đó, nó hơi bị noise sao đó.
Cái này thì Nguyên Hoàng chịu, không biết máy móc thì Nguyên Hoàng cũng chịu. Vâng.
Thì... Dạ, nhưng mà anh nghe được thì cũng đỡ rồi.
Vâng, nghe anh rất rõ thưa anh. Vâng, Nguyễn Hoàng giọng nghe rất rõ. Vâng. Thì bây giờ mấy vừa rồi anh ăn Tết ra sao thưa anh?
Thì giống như cái cổ truyền của mình, chắc đã tới mùng mười mấy cũng còn là cái hương vị của ngày Tết. Thì hôm qua có đi dự cái hội chợ Tết ở Orlando là kỷ niệm 30 lần rồi. Thì cái hội chợ Tết này đã có cái tên là Về Nguồn, và cái chương trình đại nhạc hội năm nay thì là có cái tên là Dấu Thời Gian đó, thì được tổ chức bởi giáo sứ Philippe Phan Văn Minh do cha Châu phụ trách, thì rất là tổ chức rất là chu đáo mà cũng thu hút rất là nhiều người đồng hương đi. Cái xe crowd thì nó lớn lắm, nhưng mà đậu xe vô là cũng phải đợi chờ lắm để mới không phải là không có chỗ đậu xe, nhưng mà nó đi khi vô trong cái cổng thì đi có người hướng dẫn phía bên nào chỗ nào trống người nọ, thì cái hàng rất là dài, có nhiều khi mất cả vài tiếng đồng hồ mới đi vô được bên trên khuôn viên chỗ đậu xe đó. Thành ra thì bữa lên thì thấy được một cái chỗ trống quẹo ra trước, thì đi bộ hơi xa một chút, nhưng mà có điều là mình không có nằm trong cái hàng của xe đợi nhúc nhích giờ vào. Thì cái cuộc tổ chức rất là tốt đẹp anh Nguyên Hoàng.
Vâng, về cái tổ chức hội chợ thì có lẽ cộng đồng người Việt chúng ta kinh nghiệm cũng gần mấy chục năm rồi phải không thưa anh? Nhưng mà riêng về cái ca nhạc đó, Nguyên Hoàng để ý, nếu mà nhà thờ tổ chức thường thường cũng nó rất là chuyên nghiệp anh, bởi vì nhà thờ là cái âm nhạc là cũng là một cái phần của tôn giáo, bên Công giáo cũng như bên Tin lành thưa anh, cho nên khi mà họ tổ chức về âm những chương trình ca nhạc thì Nguyên Hoàng thấy cũng không có kém gì những chương trình chuyên nghiệp đó thưa anh.
Dạ, đúng như vậy đó, thì cái chương trình nó cũng có tí xíu trục trặc là bắt đầu trễ hơn, nhưng mà trễ hơn cũng không phải họ chuẩn bị, mà bây giờ những người đang còn trong cái xe cộ không vô được, mà nhất là những cái bàn VIP hay là những người mà mua vé bảo trợ là 200 đồng một người á, nhiều khi họ bị kẹt xe ở ngoài họ cũng vô chưa được, thành ra ở bên trong còn trống nhiều những cái bàn đó, thành ra họ xin chậm lại rồi để cho có đầy đủ hơn, thì cái đó cũng là một cái lối cũng chấp nhận được. Thì bắt đầu chương trình đó là một cái giống như hoạt kịch hay là vũ điệu thì rất là công phu, mà nghĩa là có hết, ví dụ có Hai Bà Trưng, rồi có Trần Hưng Đạo, có những Dấu Thời Gian, mà thì những cái giai đoạn tiến trình của dựng nước, rồi những cái chiến tích anh hùng, những cái vấn đề chống ngoại xâm, tổ chức rất là hay. Mà những cái em trẻ không à, chứ không có, cũng có một tí xíu vài người lớn, nhưng mà phần lớn là những người chủ chốt là trẻ, thành ra họ có sức khỏe, mà thêm nữa là có những cái bạn múa kiếm rồi giống như là đánh võ vậy, rất là có lẽ mấy em đó cũng có được học võ hay sao đó. Thì cái điều rất là hay là nhà thờ Philippe, cái hội giáo xứ đó, họ đào tạo được một cái thế hệ trẻ để nối nghiệp, để giữ được những cái văn hóa của người Việt. Thì cái điều đó tự nhiên mình cảm nhận, mình cũng xúc cảm lắm. Tại vì lúc đó là cũng không có muốn ở lại lâu lắm, tại vì có nhiều chuyện khác làm. Mà thành ra mình đang suy nghĩ không biết có nên ở lại về, thôi kệ nó ở, ráng chờ cái khai mạc. Thì không ngờ thực sự ra là về thì rất là ổn. Khai mạc rất là một cái vũ điệu đó, nó kéo dài cũng cả nửa tiếng. Rồi sau đó thì tới có MC là Ngọc Hân của đài SBTN, rồi có Mai Thiên Vân là mở đầu trong cái dàn nhạc, thì hát hai bài, một bài là Cánh Thiệp Đầu Xuân, một bài là chúc Tết Mẹ hay gì đó. Thì Mai Thiên Vân nói là đã đi lưu diễn nhiều nơi nhưng mà chưa có thấy một cái chỗ nào mà tổ chức lớn mà đầy, rất là chu đáo, mà nghĩa là tôi hài cái chữ không biết có đúng không, hoành tráng, giống như xài chữ luôn, nhưng mà đại khái để muốn diễn tả lên là rất là đặc biệt. Thì
cái từ
thì Mai Thiên Vân nói như vậy.
Hoành tráng đó là cái từ Mai Thiên Vân nói chứ không phải anh nói, phải không anh Liêm?
Cũng không hẳn là Mai Thiên Vân nói cái đó, tại vì mình đang dùng, chưa biết dùng cái chữ gì. Đó thì là Mai Thiên Vân nói là không có cái chỗ nào hơn được. Không có cái chỗ nào đi lưu diễn về Hội Chợ Tết này rất là nhiều, cũng đi nhiều năm, bởi vậy thành ra chưa có cái dịp ghé Orlando. Đây là cái lần đầu tiên là được mời. Những lần trước thì mời hơi trễ, thành ra bị kẹt những cái show khác. Nhưng mà đi lưu diễn ngày Tết là cái chuyện của các ca sĩ nổi tiếng thì cũng hay đi, cái chuyện đó rất bình thường. Thì là nói công nhận rằng là Orlando này thì là quá, cái tổ chức đây quá tuyệt vời, mà lại huấn luyện được những cái em trẻ các rất là xuất sắc vậy. Thì Mai Thiên Vân nói tự nhiên có cái ước mơ muốn dắt con gái đi về đây để lập nghiệp ở đây, để được huấn luyện, được gìn giữ những cái nền văn hóa, có những cái bước nghệ thuật đại học.
Vâng, và vậy là anh trực tiếp được nói chuyện với ca sĩ Mai Thiên Vân à, phải không anh?
À không, thì Mai Thiên Vân chỉ đứng trên sân khấu rồi nào thôi. Thì mình nghe xong cái đó là phát biểu, đó là phát biểu cho toàn thể,
cho
thì cái
giả.
Phát biểu này cũng không có thể nào là đãi môi hay lịch sự được, tại vì nói tới tất cả mấy ngàn người ở đó, mà rồi người ta cũng thu hình thu thanh các thứ khác, nếu mà đi đâu Mai Thiên Vân cũng nói kiểu đó thì người ta sẽ nhưng mà có lẽ là tin là thiệt. Tại vì nếu mà giống như ở Vũ Liêm cũng đi dự một vài lần ở bên California, có miền Bắc, miền Nam Cali, thì thấy không bằng được. Nó sơ sài những cái đó, nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nói chu đáo và như vậy, một cái vũ điệu đó là như vậy, đã giống như là mình cảm phục hết rồi. Là đưa ra một cái vũ điệu đầu tiên để mà mở cái coi như là khai mạc đại hội như vậy thì quá xuất sắc. Tự nhiên là làm cho mình nhớ tới những chuyện về quê hương, rồi những cái tự hào, niềm tự hào dân tộc này nọ, thì như vậy quá đạt đi.
Vâng, nghe anh nói mà Nguyên Hoàng cũng thèm muốn được xem. Thực sự thì ở bên Dallas này, Nguyên Hoàng thấy trong ngày Tết thì cũng nhà thờ cũng như nhà chùa cũng đều có mời ca sĩ về để mà giúp Tết cho cộng đồng. Và chương trình nào Nguyên Hoàng thấy cũng hay hết. Vâng, nhưng mà nghe anh trình bày thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó còn mang tính văn hóa cao hơn một bậc, tức là ngoài cái giải trí ra còn nó muốn gọi là thể hiện lại cái lịch sử của dân tộc trong một cái thời lượng rất là
đúng lời như vậy. Đúng lời vậy, dàn dựng có hay, tức là những người đầu tiên á, rồi có một số người giống như đi bảo tàng viện, thì những cái người mà nghệ nhân trẻ đang múa đó là lúc đó đứng như pho tượng, rồi tới khi bắt đầu trình diễn mới trình diễn. Thành ra mà đứng nghiêm trang, đứng tư thế ngồi, đứng cái thứ khác cho cái những cái người có một hoạt cảnh, những cái người đi tới tham dự để coi cái giống như một cái bảo tàng viện này nọ, rồi sau đó mới có cái action xảy ra. Thành ra làm lòng ram cũng một mấy người như vậy, mà đang từ là một cái những cái hình tượng triển lãm cho tới cái hoạt kịch, cái vũ điệu kịch thì thì quá tuyệt vời. Thành ra cái là đoàn giáo sứ đó là gọi cho Duy Vật Mai Thiên Vân đó, là một gần một năm đó, tức là năm trước mùng 3, mùng 4 Mai Thiên Vân đang dự tổ chức văn nghệ ở đâu đó đã được phúc liền, là năm nay. Thành ra như vậy không có từ chối được, vừa mới đang chương trình văn nghệ Tết của năm trước mà có được mời là như vậy là đó. Thành ra thì cũng khuyến khích đồng hương nào mà đi về Florida thì nếu mà về được những dịp Tết thì cũng có thể để tham dự hội chợ, thăm viếng những cái đặc sắc của cái đồng hương người Việt ở đây. Rồi giống như những chương trình trước cũng có nói về Disney, các thứ khác thì rất là nhiều, nhiều lắm, Florida, rất là nhiều chỗ nổi cái vùng ở trung Florida này không là một tuần lễ sẽ đi không hết nữa. Đó, thành ra nếu mà về được vào những cái dịp ngày Tết, rồi xong rồi cũng là cái thời tiết tương đối, nó cũng mùa này nó không phải là mùa hurricane, rồi thời tiết cũng vừa vừa, không nóng lắm, cũng không mưa này nọ, thành ra đây là một cái thời điểm tốt nhất mình vừa đi dự ăn Tết cổ truyền của mình ở cái thành phố khác, và những cái vấn đề du lịch cũng rất là xuất sắc.
Vâng. Và lúc nãy anh cũng nói về hội chợ Tết thì cụ thể chi tiết là anh thấy những gì thưa anh? Đại khái là ngoài cái chuyện thức ăn thì mình không nói rồi, nhưng mà còn có những cái gì khác mà gợi cho người
tức là mua, không cần mua vé, mua vào mua vé miễn phí đó. Thành ra như vậy thì đó là một cái công sức hay, tại vì nhiều cái chỗ khác hội chợ họ làm cũng sẽ lỗ lên với cả thứ khác. Bây giờ mời cái ban văn nghệ về, họ có ủng hộ đi chăng nữa cũng tiền của ban văn nghệ, rồi tiền máy bay, rồi qua họ lại cả một như vậy, đang trường, rồi đoan hồ, rồi thấy không tên trên danh sách tới mấy người đó. Thì như vậy cái bây giờ là lúc này cũng đang vừa mới bế mạc xong đó, ngày hôm nay thì 5 giờ, ngày hôm qua thì tới 12:30, tức là qua ngày đố qua ngày chủ nhật luôn đó, tức là từ là ngày hôm qua rất là thì có lẽ rằng là chắc ban tổ chức họ nhận được tiền những cái bảo trợ của những cái nhà hàng, những cái cơ sở thương mại quảng cáo, rồi những cái VIP mua vé 200 đồng, rồi cũng ngoài kia nhưng có cái gian hàng trò chơi cho các em chơi, rồi cũng những gian hàng của những nhà băng hay gì đó họ quảng cáo của họ. Thành ra mấy cái đó có lẽ là cũng thu hoạch được cái tiền. Thì có cái đoạn là khi mà vụ đêm đậu xe xong đi vô thì thấy là nó thu vé 20 đồng. Mình lúc đó mình nói chà, vậy là mình đỡ bước 20 đi bộ có một chút thôi đó. Thì sau đó vô trong đó thì nghe ban tổ chức nói là người nào bị trả 20 đồng đó ghi danh xuống, ghi danh cho cái bàn này, rồi chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền. Thành ra coi như là nó có cái chuyện gì đó fail rao hay là biết ai đó tổ chức muốn ăn tiền, nhưng mà mình chắc là thầu hết rồi trong cái vấn đề của Bắc Kinh này nọ chung rồi. Thành ra đồng hương mình là không có tốn tiền gì hết, chỉ có tốn tiền để mua mấy quà, mấy đồ ăn thôi đó. Thì đồ ăn thì cũng hơi mắc một chút. Thì đó, nếu mà mua để ủng hộ của cái ban tổ chức cái hội chợ thì cũng nên đó. Thì bữa lên thì uống cái ly nước mía, ăn 2 trái vịt lộn. Cả mười mấy năm nay không có ăn vịt lộn, tại vì mua mà đem về nhà nấu thì mình là Phật tử, mình không có muốn, sắc sanh không muốn cái đó. Nhưng mà ai làm rồi thì không biết, thì cái đó mình không biết cái lỗi đó. Thành ra mình chỉ mua thôi, đây là họ đã nấu xong rồi thì cũng được, cũng cỡ chắc là mười mấy ngày họ nấu cũng là cái con vịt nó vừa đúng cái ngon, không phải quá non và cũng không phải quá dài. Đó, thì rất là vui vẻ, rất là thấy một cái năm nay năm thứ nhì, nhưng mà là đi được vào cái những cái lúc khai mạc, thành ra mình mới thấy ý nghĩa. Năm rồi thì mình vô cũng nửa chừng xuân, thành ra mình thấy lúc đó đoan hồ hát rồi thì không thấy có những, nó cũng hơi giống những nơi khác vậy thôi, nhưng mà không thấy được cái màn vũ kịch này thực sự là quá công phu. Đó, thành ra các có thể có điều kiện cũng muốn đi thăm cái giáo xứ đó để coi những cái sinh hoạt văn nghệ để có được mình cũng ủng hộ cái tịnh tài gì đó để khuyến khích cho cái thế hệ trẻ, mà trong cái đó thì là một cái điều rất là tốt.
Vâng, anh mới lúc nãy nói cái chuyện ăn vịt lộn mà vì anh mua cho nên anh Nguyên Hoàng có cái may á là vịt lộn cũng mua về nhà, nhưng mà vợ của Nguyên Hoàng nấu chứ Nguyên Hoàng không có vào bếp, thành ra Nguyên Hoàng cứ thoải mái ăn thôi, không có cảm thấy tội lỗi gì hết. Có lẽ là khi sau này thì vợ của Nguyên Hoàng sẽ còn Nguyên Hoàng lên.
Sau đó thì nếu mà đây là mình chỉ sẽ rào nói chơi chơi chút thôi, thì ví dụ như ở trong Vũ Liên là theo Phật giáo Nam Tông, thì Phật giáo Nam Tông á cũng cử sát sanh, nhưng ví dụ như nói mình làm gà sống để mình ăn không được, mình nghe người khác nói làm gà cho anh đêm ăn thôi tôi giết con gà đấy cũng không được. Thành ra nếu mà vợ Nguyên Hoàng không có nói cái câu anh Nguyên Hoàng ơi tôi nấu vịt, em nấu vịt lộn cho anh ăn đó, thì mình cứ ăn đi, tại mình đâu có biết ai nấu, có khi rằng là người hàng xóm nấu rồi đem qua tặng thì sao đó. Thành ra mình không thấy cái đó thì được, còn nếu nhưng mà cái đó là tùy theo cái tôn giáo nữa. Còn mà đó thì người Phật giáo Bắc Tông thì họ ăn chay trong những cái ngày nào đó thôi, còn lại những cái đó thì không biết họ có cử mấy cái chuyện này hay không, không rõ. Nhưng mà mình Phật giáo Nam Tông thì ở cái chỗ là ăn chay ăn mạnh đều được, nhưng mà mình không có, mình đi ra chợ mua miếng thịt cũng không sao, cái chuyện đó nó đã xong rồi, nó đã chết, nó sẽ thịt ra rồi đó, thì mình chỉ không có sát sanh trực tiếp thôi, hoặc là thấy cái người khác sát sanh rồi mình mua cái thịt vừa với sát sanh đó thôi.
Vâng, thì Nguyên Hoàng nhớ là vì cái chương trình chúng ta cái tựa đề là cùng nhau học hỏi, cho nên nhân đây thì Nguyên Hoàng cũng hỏi anh, bởi vì biết được anh là theo Phật giáo Nam Tông, thì Nguyên Hoàng có thắc mắc là hồi ở Việt Nam đó là thường thường người ta hay đi chợ trời vào sáng sớm. Cái chợ trời là cái chợ mà bán hàng tùm lum tà la, nhưng mà có nhiều cái thứ mà dân ăn trộm tối hôm đó, đêm trước ăn cắp rồi sáng ra là chạy ra chợ trời bán liền. Thì nhiều người đi chợ trời sáng sớm là như vậy, là mua những cái đồ ăn cắp. Thì theo cái triết lý Phật giáo Nam Tông thì mình đi mua đi chợ trời mua hàng như vậy có tội lỗi không anh?
Mình cũng không biết, mình cũng không biết cái đồ đó sao, mình cũng không có rõ rằng là họ bán ở như thế nào, thì coi như mình không biết. Thì coi vâng. Như mình không thấy không biết thôi.
Vâng. Đó, thành không, ra, đây thì, là không cái thấy là cái mắt mình không thấy, chứ còn cái trí tuệ mình thấy chứ anh. Cái đó là phần Đức Phật là chú trọng cái thấy.
Nhưng mà cái phần của cái đó thì người nào làm thì người đó phạm giới thôi. Đó, chứ còn mình nếu mình cũng có thể có hơi cái chỗ tham lam đó nha. Đó thì nếu mà kỹ lưỡng thì là mình hơi đi tham của rẻ, mà của rẻ với chỗ bất thiện thì đôi khi ra cũng có cái đó, tùy theo cái mức độ của giữ giới nhiều hay ít thôi. Còn cái đó là cái người kia phạm chứ mình không phạm đó. Thành ra đó, nhưng mà nếu mà mình biết rõ là ở chỗ đó chuyên cái chuyện của ăn cắp là mua, thì tốt nhất mình nên tránh, mình không đừng tới với chỗ đó.
Vâng.
Còn mà ví dụ dân hàng, có dân hàng ăn chấp cắp thiệt, có dân hàng thiệt, thì rõ ràng mình đâu có biết ai thiệt ai giả đâu, thì đó khác. Còn cái đó nguyên toàn cái này là chợ trời ăn cắp không, thì cái đó nếu mà mình biết được như vậy rồi thì mình cũng nên né đi, rồi vì nó cũng không có được, nó cũng gọi là bất thiện.
Vâng. Thì nhân tiện thì Nguyên Hoàng hỏi anh như thôi, chứ còn cái chuyện này mới đúng là chuyện trực tiếp liên quan tới Nguyên Hoàng này. Tức là cái cô hàng xóm á, cô cứ để ý tỏ tình với Nguyên Hoàng đó, thì Nguyên Hoàng không có chủ động, thì cô đó thì Nguyên Hoàng nếu mà cũng đáp ứng lại thì như vậy là cái tội là tội của cô đó, chứ không phải là tội của Nguyên Hoàng, phải không thưa anh?
Không có cái chuyện đó, bình thường không có, thì mình chỉ hóa giải rồi nọ thôi. Chỉ sợ rằng là cô đó đau khổ đòi tự tử, buồn trầm cảm hay này nọ, thì cái đó mình cũng không, trong những cái trường hợp đó thì mình nói rằng là mình xin sám hối không đáp nhận được, và xin chư thiên để giải tỏa, để cho cô đó được coi như thấu hiểu sự việc này nọ, thì cái đó là mình làm hết cái phần của mình. Nhưng mà cũng không rõ có cái cô nào mà thương yêu rồi không được, thì họ thương kiếm người khác, chứ họ cũng không biết là có buồn khổ để tự tử hay không. Thường thế đó là dính vô rồi, mình cũng có dính đèo vòng vô rồi cái xong cái mình giọt, mình bắt đầu người y tế lương tâm mình bỏ, thành ra tạo cái sự đau khổ cho người đó, thì là đó là thực sự bất thiện. Còn mình cái đó là một cái tình cảm một chiều, rồi mình chỉ đối xử nhau như một cái tình cảm nhân ái, mình cũng không có muốn người khác tổn thương, nhưng mà mình làm hết phần của mình thì cũng không có sao hết. Thì nếu tốn dịch thì mình làm sao tránh né đi, thì tránh né là cũng sẽ đỡ cho phiền cho mình, để mình không có bị lỗi lầm, và người kia cũng xa mặt cách lòng không nhìn thấy, thì có thể rằng là cái độ số si mê yêu thương tình cảm nó cũng mất đi chắc.
Vâng, thì đó thì Nguyên Hoàng cũng hay nói với vợ Nguyên Hoàng ở nhà là vậy. Nguyên Hoàng chỉ thích cô đó là chỉ chẳng qua là làm phước thôi, chứ đâu có phải lãng mạn gì đâu, chẳng qua là vì cô...
Rồi, mấy cái chuyện đó mình không có, vẫn không cho rằng là có lỗi. Đó, vâng. Thành ra ví dụ như có, cái đó nó có một cái phần tình cảm của không có tạo nên cái tội lắm. Thành ra đã không tạo ra cái đó thì không có nhân và không có quả.
Vâng.
Đó, có thể có nhân là nhân duyên kiếp trước anh Nguyên Hoàng với cô đó có tí xíu nào luyến ái, là chị em anh em hay cái gì đó, thành ra nó có cái một cái ràng buộc gì của cái quá khứ, thành ra dễ thu hút thủ chạm hơn thôi. Nhưng mà mình không thể đó là nhân quả được. Ví dụ như mình nói có ý tấu, từ vốn cái ông đã chết rồi đó người kia, nhưng mà mình không giết, mình suy nghĩ trong đầu thôi, mình không thực hiện làm thì chưa có tạo ra nhân và quả. Thì cái suy nghĩ đó bất thiện, đúng. Nhưng mà nếu mà nó có tạo ra nghiệp, ra quả thì chưa.
Vâng. Thì đúng, đúng. Thì cô hàng xóm của Nguyễn Hoàng cũng không có bầu, có chữa gì hết. Thành ra không có hậu quả gì hết. Thành ra là...
Đúng rồi. Nhưng mà từ khi có hứa hẹn rồi, cô đó thì là mình bị khẩu nghiệp. Mình có hứa hẹn là mình bị cái khẩu nghiệp. Mình nói ra là không đúng sự thật. Trong tâm mình nghĩ khác, mà nói thôi chơi thôi. Nhưng mà mình nói đãi môi. Thì như vậy là mình bị phạm giới ở cái chỗ không nói lên sự thật. Đó, rồi đó là một cái phần của mình. Rồi người đó nghe đó buồn tự tử này nọ, là mình đã vô tình tạo ra cái đó thì có thể gây ra nghiệp. Cái đó nếu mà thực sự cô đó có tự tử chết hay là làm gì đó thì là tạo ra nghiệp. Có thể cái nghiệp, cái nhân quả mình biết được, mình không phải là biết được cái nào nó có nhân rồi nó thành quả hay không, không biết. Đó, nhưng mà có thể có bồ tên sổ là bị cái đó ra thành cái quả. Nhưng mà cái chuyện về nhân quả như vậy, ai quyết định cái nào là nhân, cái rồi cái nhân nào ra cái quả, cái nhân nào ra quả xấu quả tốt thì rất là khó nói.
Vâng, có lẽ cái chuyện này Nguyên Hoàng đề nghị anh là mình làm một chương trình về cái chuyện này, để Nguyên Hoàng có dịp mà hỏi thêm về anh, về với anh.
Ồ, nếu vậy thì là sẽ mình mời có một vị sư đó, Vũ Liêm cũng có quen ngày xưa, sư đó cũng có ở Đà Lạt đó, có ở cái chùa, cũng có tới xứ cái chùa Liên Hoa gì đó, không biết ở Đà Lạt có chùa Liên Hoa không?
Vâng, có.
Có của mà Đại Hòa Thượng Sư Pháp Nhẫn cái gì đó.
Vâng, đúng vậy.
Thì sư này là học ở bên Ấn Độ, bên Miến Điện, ra tiến sĩ rồi đi qua đây thời gian đầu lưu trú ở đó. Rồi ông sư bá, ông đó là ông Pháp Nhẫn ông gì đó, thì ông cũng không làm thủ tục tiếp tục, thành ra sư đó mới qua Cali, thì là một trong những người dạy cho mình thiền đầu tiên. Thành ra vấn đề của nhân quả nghiệp này nọ thì nhiều khi mời sư lên nói chuyện, tại vì Vũ Liêm cũng tính rất là một cái khoảng thời gian dài mới hiểu được những điều giống như nói này đó. Lúc đầu ông nói mấy cái chuyện kia, cái này không được, chưa nhân quả, chưa gì hết. Mình là lúc đó mình chỉ nghĩ cái nỗi cái suy nghĩ ác là chắc là cũng ấy, nhưng mà mình chưa có hiểu rõ được cái những cái tương tác nào phải tạo ra nhân quả, mình lúc đó còn yếu. Vâng. lần tự nhiên nó thấm vô mình, không phải là mình tự nhiên mình hiểu, mình cũng nghe những câu giảng này đó, nhưng mà bây giờ mình nhìn ở cái cạnh khác mình hiểu hơn.
Vâng, thì Nguyễn Hoàng thì, cũng vậy, lâu nay chỉ có biết yêu thôi chứ còn đâu có hiểu biết gì đâu thôi anh. Thành ra nếu mà
như mình nói vấn đề nhân duyên nghiệp báo hay là nhân quả, thành ra mình mời sư để có những câu hỏi thì cũng có thể là đăng ra hay là hướng dẫn người khác. Mình cố gắng nhất là mình đừng có làm cái chuyện gì nó nghĩa là thương tổn người khác, rồi những cái vấn đề không biết lúc nào mình trả trong kiếp này, nhiều khi kiếp này hay là kiếp sau nữa, thường thường nhiều khi Tại sao kiếp sau nó mình nó có gì sao mà số mình chui vậy? Mình gặp những tai họa khác, người khác không bị. Thì cái đó là cũng cái thơ nào Phật là cái chuyện của những cái kiếp trước mình làm, nó eo vết còn lại. Thành ra ví dụ như mình nói một cái đề tài như vậy về nhân quả nghiệp báo, đó, thế cái nào thì tạo ra quả nào không? Đôi khi để đặt cái vấn đề đó ra thì cho vị sư giải thích để cho, chứ người ta thường thường mình hiểu đâu, người thường không ai hiểu được cái vấn đề cái này nghiệp đó, nhưng mà cũng không hiểu rõ lắm cái chuyện đó, cái chuyện của quá khứ đời trước mình biết, nhưng mà cái chuyện của mình làm gì, cái gì ra nghiệp được hay không mình cũng không biết.
Thì đó,
nhưng mà
nhất
tốt
là...
nhất là mình né, mình bớt đi nhiều, chứ còn trong cái sự vô tình hay hữu ý mình cũng dễ xảy ra nhiều chuyện. Mình vô tình, mình cố ý thì không nói, còn mình vô tình cũng biết bao nhiêu chuyện vô tình nó xảy ra trên đường. Đó, cái cô kia thương yêu rồi, cô kia nằm trần trọc ngủ không được, đau khổ cũng không muốn thương yêu người khác. Rồi này, như vậy thì coi như gián tiếp là anh Nguyên Hoàng cũng gây ra cái chuyện phiền não cho bộ đó rồi.
Thì đó, thì Nguyên Hoàng, thì khi mình đã si tình rồi thì được cái đầu óc u mê đâu có nghĩ gì được anh. Thôi, nhưng mà chương trình cũng hết giờ rồi thưa anh, cho nên có lẽ tạm ngưng ở đây. Và kính mời anh chuyển lời chào đến quý thính giả thưa anh.
À, thì Vũ Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng, quý thính giả. Thì những đề tài, những câu hỏi này cũng hay, là những cái câu hỏi đầu năm về tương lai, về vận mạng, các thứ khác thì nó cũng phần trong cái phần của đó nữa. Thành ra thì cũng cố gắng hết mình để giải thích cho quý đồng hương. Dạ, xin chào mọi người.
Vâng, cảm ơn anh. Sous sa fenêtre, trompe de voix. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore.